với cái thời gian rất là hữu hạn. Thôi tất cả quý vị im lặng để cho tôi có ít lời nói cho quý vị nghe. Trước khi giảng, yêu cầu quý tăng ni và Phật tử chắp tay niệm Phật với chúng tôi ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni và toàn thể Phật tử, đây là một cái việc làm hơi đột xuất, bởi vì chúng tôi không có dự ý ghé ở Quảng Ngãi, mà chỉ nhận lời mời của ban thi sự ở Hội An thì chúng tôi lên đó. Nhưng rồi có quý cô ở đây vào trong ấy mời, nói rằng đây là nằm gần bên đường quốc lộ, đi ghé không có khó khăn gì. Thì tôi cũng nghĩ tình, dù muốn dù không, ở đâu là người xuất gia, tôi coi đều là người thân thiết ở trong nhà, cho nên là tôi hứa nhận ghé lại đây. Thì tôi cũng ngỡ ghé lại đây chỉ có một số ni chúng tại chùa, chứ không ngờ ban toàn trong giáo hội ở đây quý vị lại có cái nhã ý tốt để hợp tác và đi đón dọc đường. Thì cái điều đó tôi rất là cảm động, nghĩ rằng cái tình đạo tôi không có mong mỏi mà nó lại được. Tức là tôi ngỡ chỉ là ghé đây với một số quý cô ở tại chùa an cư thăm viếng vậy thôi, mà đây lại được toàn thể chư tăng trong tỉnh và chư ni đều quy tụ về, đồng thời có gia đình Phật tử và các Phật tử cũng tụ họp lại. Thì điều đó là cái điều quá cái tưởng của tôi. Bởi vậy trong khi đi đường nhọc nhằn, tôi cũng không nỡ từ chối, không nói pháp cho quý vị nghe. Như vậy thì hôm nay cái bài pháp mà tôi tâm đắc nhất là bài pháp Lục Hòa của Đức Phật. Tôi xin đem ra để nhắc chư tăng chư ni, những người xuất gia chúng ta ứng dụng, và cũng nhắc cho gia đình Phật tử, cho toàn thể Phật tử biết sống đúng với cái tinh thần Phật mong mỏi người Phật tử phải thực hiện. Bởi vì khi tu và khi tôi lập ra thiền viện, nghiên cứu kỹ trong giới luật của Phật thì cái sáu điều hòa thuận Đức Phật đặt nó là cái căn bản. Bởi vì nói tới tăng ni đó là nói tới lục hòa. Bởi vì tăng theo cái chữ Phạn phải là Sangha, Trung Hoa dịch âm đọc là tăng già, còn dịch nghĩa là hòa hợp chúng, nghĩa là một số người tu hoặc tăng hoặc ni sống chung với nhau một chùa hoặc một tập thể, sống hòa hợp vui vẻ để tu hành, đó gọi là hòa hợp tăng. mà gọi hòa hợp thì đó là tăng. Còn nếu thiếu hòa hợp thì đó là thiếu cái nghĩa tăng. Như vậy thì Phật đặt cái hòa hợp là trên tất cả những cái giới luật. Nếu mà chúng ta sống không có hòa hợp thì không bao giờ sự tu hành chúng ta tiến. Bây giờ tôi đi từng bước một là đối với chư tăng chư ni ở thiền viện chúng tôi, khi mà đọc nội quy thì trước là phần lục hòa. Lục hòa thì chắc là quý vị đã thừa biết hết rồi, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại từng phần để cho quý vị thấy cái chỗ rất là thấu đáo mà Phật dạy chúng ta. Trước hết là thân hòa đồng trụ, quý vị nhớ phải không? Đó, thì cái thân hòa đồng trụ này đối với thời Đức Phật rất là dễ, nhưng mà đối với chúng ta ngày nay thì hơi khó một chút, bởi vì sống chung một chùa, chung một tịnh xá thì cái thân hòa đồng trụ nó dễ, tức là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tu hành như nhau, không có sai biệt. Thì tất cả cái nếp sống hàng ngày, cái công tác hàng ngày và cái hạnh kiểm tu hành hàng ngày đều phải giống hệt nhau, như nhau, thì đó gọi là thân hòa đồng trụ. Thì như vậy chúng ta sống hòa hợp, nhưng trường hợp khác là quý vị sống ở trong một chùa thì cái hòa đó nó hơi dễ. Còn nếu sống mỗi thầy hoặc mỗi cô ở mỗi chùa thì cái hòa đó nó cũng hơi khó. Vì vậy mà cái thân hòa đồng trụ chỉ cho một cái tập thể chung sống một nơi, một chỗ, chứ không có chỉ cho những người sống rời rạc. Đó là một cái điều mà thiệt thòi cho những vị sống riêng tư. Như vậy thì chúng ta là người tu, đối với cái thân hòa đồng trụ này nó thật là dễ, bởi vì chúng ta không có ở riêng, không có quyền lợi riêng, cho nên làm thì cùng làm, ăn thì cùng ăn, mặc thì cùng mặc, hay là mọi cái công tác giờ tu hành vân vân, chúng ta đều nhịp nhàng với nhau, hòa hợp như vậy thì cái nết đạo đức trong chùa rất là tốt. Đó là nói về cái thân hòa đồng trụ. Rồi đến cái thứ hai là khẩu hòa vô tránh, tức là cái miệng mình hòa hợp với nhau, không có cãi lộn, không có nói những lời dữ, lời nặng nề nhau. Đó là không tranh hơn, tranh thua với nhau. Thì cái điều đó tất cả chư tăng chư ni thấy dễ hay khó? Quý vị nhất là bên phái nữ sống chung với nhau 5-10 vị ở trong chùa, thỉnh thoảng có cãi với nhau không? Nói thật thà có không? Có. Mà có thì phạm cái lỗi khẩu hòa vô tránh, mà này tránh rồi, tránh tức là tranh rồi, phải không? Thì cái điều này làm cái điều rất là khó. Mà tôi nói đây, nói chung luôn, kể cả người tại gia như các Phật tử nhỏ và lớn cũng phải tập cái hạnh này. Sống làm sao chúng ta được khẩu hòa vô tránh, tức là miệng mình nói những lời hòa nhã, nhẹ nhàng, dễ mến, dễ thương, chứ không có cãi lẫy to, không có rầy la lớn. Thì như vậy đó là cái khẩu hòa vô tránh. Nhưng mà e rằng có quý vị hoặc làm trụ trì hoặc là làm chi sự, để nói rằng sai làm mà không chịu làm không rầy sao được, phải không? Không còn bảo làm đằng này mà đi làm đằng khác, không rầy sao được, không la sao được. Thì như vậy rầy la cũng có lý, có lý không? Chắc là mới thì thấy có lý, nhưng với cái đạo đức thì nó khác. Bởi vì chúng ta lâu nay có một cái quan niệm, cái gì mình nghĩ mình cho là đúng là phải, mà ai làm nói khác hơn mình thì mình không có vui. Mà không vui á thì phải có cãi. Thí dụ hai người, người nói cái vật ở trước mắt đó là đẹp, như thấy hoa hồng người nó đẹp, còn người chê xấu. Thì hai người, người nhìn thấy cái hoa hồng đó đẹp, người nhìn thấy hoa hồng đó xấu, thì người nói hoa hồng đẹp thì bị người nói hoa hồng xấu chê, nó bậy, nó xấu vậy mà đẹp cái gì, thì cãi không? Quý vị có cãi không? Mình thấy đẹp, khen đẹp, người khác lại chê xấu, thì cãi hay không? Khỏi cãi. Chắc khó mà nín được, phải không? Khi mình nói là đẹp, người khác chê là xấu, là bực bội, rồi cãi với nhau. Nhưng mà cái điều đó phải là chưa phải? Mỗi người có quyền nhìn, mỗi người có quyền nhận định. Mình nhận định đẹp, đó là cái nhận định riêng của mình. Người khác nhận định xấu, đó là cái nhận định riêng của người đó. Thì như vậy muốn khỏi cãi thì phải sao? Nói sao cho khỏi cãi? Thì đây là cái câu trong Kinh A Hàm Đức Phật dạy. Đức Phật bảo rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nói điều gì thì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, ngang đó thôi. Rồi người khác khi nói điều gì cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, không có thêm một chữ. Quý vị nhớ chữ gì? Chữ đúng, phải không? Nói là đây là cái nghĩ của tôi đúng, thì người khác cũng nói đây là cái nghĩ của tôi đúng. Như hồi nãy tôi thí dụ, nếu người nói hoa hồng là đẹp, cái đó là đúng, nói khác là sai. Mà người kia cũng nói hoa hồng xấu, không đẹp, cũng nói là đúng, thì có hai chữ đúng đó đó, có cãi lộn, phải không? Còn nếu nói hoa hồng này đẹp, đó là cái nhận định của tôi. Người khác nói hoa hồng xấu, đó là nhận định của chị. Thì mỗi người có quyền nhận định. Hoa hồng nó không cãi đẹp xấu gì hết, mình cãi lộn nha làm chi, phải không? Nó là nó thôi. Tại vì mình cho cái nhận định mình là đúng, rồi người khác nói ngược lại cho mình nổi sân lên. Quý vị có hay sân không?